Thứ ba tuần bốn thường niên.
Gương sáng của Đức Kitô, thư gửi tín hữu Hippri, chương 12, từ câu 1 đến hết câu 4.
Như thế phần chúng ta được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh. Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta. Mắt hướng về Đức Giêsu là đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính người đã khước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nhớ đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu.
Đức Giêsu chữa một người bị băng huyết và cho con gái ông Gia-gia sống lại. Marco chương 5, từ câu 21 đến câu 43.
Đức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó người đang ở trên bờ biển hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu thoát và được sống." Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy, chạy thuốc đã nhiều, đến táng gia bại sản mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau người và sờ vào áo của người, vì bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo người thôi là sẽ được cứu." Tức khắc, máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, Đức Giêsu thấy có một năng lực từ nơi mình phát ra, người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi?" Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi ai đã sờ vào áo tôi?" Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." Đức Giêsu còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa." Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Rồi người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giêsu thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Họ chế nhạo người, nhưng người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với người vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: "Talitha cum," nghĩa là: "Này bé, thầy truyền cho con, trỗi dậy đi." lập tức con bé đứng dậy và đi lại được vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta kinh ngạc sững sờ. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc này và bảo họ cho con bé ăn.
Thánh Marco thích lồng ghép hai câu chuyện với nhau. Chuyện thứ hai nằm ở giữa chuyện thứ nhất, giống như nhân của một cái bánh mì sandwich. Hai phép lạ của bài tin mừng hôm nay cũng vậy. Cả hai nói về một phụ nữ bị đau 12 năm, về một cô bé chết lúc 12 tuổi, về sự sống được trả lại cho cả hai, về đức tin cần để được chữa lành. Ông trưởng hội đường là người đến sụp lạy và nài xin Đức Giêsu. Ông tin Ngài có quyền năng chữa bệnh cho con gái ông gần chết. Ông chỉ mong Ngài đến và đặt tay trên con ông để nó được cứu và được sống. Nhưng quá muộn, con gái ông đã chết trước khi Ngài đến nhà. Đức Giêsu đã nâng đỡ đức tin của người cha và kín đáo hoàn sinh cô bé. Chỉ có cha mẹ cô bé và ba môn đệ thân tín của Ngài được vào phòng của cô. Ngài đã không đặt tay, nhưng cầm tay cô bé và nói một lời: người chết có thể đứng dậy, đi lại và ăn được. Người phụ nữ đáng thương lâm vào tình cảnh gần như tuyệt vọng. Chị bị đau bệnh đã lâu, chạy thuốc đã nhiều, tiền bạc đã cạn. Bệnh băng huyết làm cho chị bị coi là ô uế, là người bị xã hội ruồng bỏ. Chị không được phép đụng đến ai. Nghe đồn về Đức Giêsu, chị tin mình sẽ được khỏi nếu chạm vào áo Ngài. Vừa xấu hổ, sợ hãi, lại vừa táo bạo và tin tưởng, chị đã làm điều chị tin. Giữa bao cái chạm của đám đông chen lấn, Đức Giêsu nhận ra cái chạm đặc biệt của chị, cái chạm rất khẽ vào áo mà lấy được quyền năng từ con người Ngài. Chị đã khỏi bệnh nhờ cái chạm ấy, cái chạm của đức tin. Trong phép lạ thứ nhất, người phụ nữ muốn giấu, nhưng Đức Giêsu lại làm lộ ra. Còn trong phép lạ thứ hai, ai cũng biết, Đức Giêsu lại bắt người ta phải giữ kín. Trong cả hai phép lạ, Đức Giêsu đều phải chạm đến những người bị coi là ô nhơ. Nhưng sức mạnh nơi Ngài đã làm cả hai nên sạch. Chúng ta cần dám chạm đến mình Chúa mỗi ngày, dù biết mình luôn bất xứng. Chúng ta cần để lời Chúa chạm đến mình mỗi ngày, dù biết mình sẽ không được sống như xưa. Lạy Chúa, mỗi ngày con đụng chạm với biết bao người, bắt tay, cầm tay hay vỗ vai họ, và làm bao cử chỉ thân ái khác. Xin thánh hóa những đụng chạm ấy của thân xác con, để chúng con đem lại cho tha nhân niềm vui và sự chữa lành. Cũng xin cho con rung động trước những đụng chạm của Chúa mỗi ngày. Lúc tai con nghe đọc lời Chúa, lúc tay và miệng con đón lấy mình Chúa, hay lúc đời con gặp thử thách gian truân, ước gì thân xác con chạm đến Chúa, thì tâm hồn con cũng mở ra để tiếp rước Chúa và chấp nhận thay đổi cuộc sống của mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cứu độ nhân loại bằng bàn tay của Chúa. Bàn tay xoa dịu nỗi khổ đau, bàn tay chúc lành, bàn tay bị đâm thủng. Xin cho con cũng biết dùng bàn tay mình, không phải như một dụng cụ của bạo lực và thèm muốn chiếm đoạt, nhưng như một khí cụ của cảm thông và nâng đỡ, của xây dựng nghiệp nhất và bình an.